tiếp.
Huấn luyện tâm linh là hình thái giáo dục cao thượng nhất, đòi hỏi nhiều điều kiện, phải được theo đuổi với một chuyên cần tận tình và có hệ thống như bất cứ sự huấn luyện nghiêm túc nào khác. Phải thực hành cho đến khi sự hiểu biết theo chúng ta vào cả trong giấc ngủ. Coi bài tập như lò luyện đúc ta thành một con người mới.
Hình thái giáo dục cao thượng nhất trong cái đoàn thể nhà Bưng thì người ta giáo dục, người ta huấn luyện cho mỗi một con người thành một binh sĩ thật giỏi. Thế trong mỗi cái trường học thì người ta huấn luyện giáo dục mỗi một học sinh thành một con người ta gọi là có giáo dục, có học vấn. Thế thì mỗi một đoàn thể thì có một sự huấn luyện. Như các vị bây giờ học về y khoa thì người ta huấn luyện cho các vị học giỏi để mà biết cách chữa bệnh cho mọi người. Thế nghề nào cũng phải có cái sự huấn luyện, có ông thầy để huấn luyện chỉ dạy cho học trò. Cho đến nghề thợ mộc, thợ mè, thợ rèn cũng phải có ông thầy để chỉ dạy cho học trò. Cái người học trò phải được huấn luyện, được dạy dỗ, được tu sửa, được chỉ. Thế thì phải huấn luyện. Cho nên nghề, cái trong tất cả mọi nghề, cái việc mà đều cần cái sự huấn luyện, sự giáo dục. Thì theo như ở đây, trong tất cả các sự huấn luyện ấy, chỉ có cái huấn luyện tu hành, tu tâm ấy, là cao thượng nhất. Phải làm sao? Như nhà Bưng thì để ra làm những các ông binh sĩ lớn. Thế các vị học về chánh trị để ra làm tổng thống, ra làm thừa tướng, là cái gì? Thủ tướng. Thế đấy, thế mỗi một đoàn thể đều có cái sự huấn luyện để ra mà có một cái kết quả lợi ích. Thì theo như lời Ngài ở đây, trong tất cả các đoàn thể ấy thì cái sự tu hành ấy là cao thượng nhất. Thì cô chỉ cho tôi cái chỗ cao thượng ấy. Tu hành tức là sửa cái tâm, khiến cho nó không tha, nó không giận, nó không có ích kỷ, không xảo trá. Thì như thế gọi là tu hành. Còn các đoàn thể khác thì người ta chỉ, ví dụ như đoàn thể nhà Bưng thì người ta dạy cho bắn giỏi, biết cách dàn quân nghiêm chỉnh trong những kỷ luật. Thế còn dạy về chánh trị thì người ta dạy về cái tài đảng để khai mở được cả một quốc gia, thống lãnh cả một quốc gia. Thế nhưng các nơi, các dạy các cái phương cách giáo dục kia đó là chỉ để khai mở cái tài, cái trí thôi. Còn huấn luyện về tu hành ấy thì lại chỉ chuyên về cái gì? Cái tuệ với lại cái đức. Lo làm sao đừng tham, đừng giận, mà tập những từ bi hỷ xả, lục độ vạn hạnh, các sự tốt đẹp cho thế gian. Thế bởi vì huấn luyện của sự tu hành là chỉ lo sửa cái tâm, mà bây giờ nhất thiết duy tâm tạo. Thì cái việc lo tu tâm ấy, nó là gốc của tất cả mọi việc. Đấy, nhất thiết đã duy tâm tạo thì có phải cái việc tu tâm mới là cái cần nhất không? Cho nên nếu mà mình tu tâm, cái tâm của mình nó chuyển biến là tâm hiền, tâm thánh, thì cảnh giới hiền thánh sẽ hiện tiền. Thế cho nên cái việc tu hành ấy gọi là cao thượng nhất, bởi vì tốt đẹp nhất chẳng những cho bản thân mình được bình an mà khắp cả muôn loài đều được ân chiêm công đức. Cái này là cái kết quả nhất. Chứ còn làm quan lớn, làm binh sĩ giỏi, làm nhà chính trị tài ba thì cũng chỉ đến khi nhắm mắt tắt hơi là hết chuyện. Thế mà nếu trong khi thực hiện cái tài hoa của mình mà lại có những cái điều thất đức thì sau này còn chịu ảnh hưởng trầm trọng. Chỉ có cái việc huấn luyện cái tâm, lọc bỏ hết cái sự mê lầm mà trở về với thánh thiện thì cái con đường này chỉ có tốt đẹp mà thôi. Thế cho nên đây đại sư ngài gọi cái tu hành ấy là một cái phương pháp giáo dục cao thượng nhất trong các phương pháp giáo dục của thế gian. Thế cho nên bởi vì là một việc cao thượng nhất mà cái tâm ấy thì nó lại không hình không tướng, cho nên cái việc luyện tâm phải đòi hỏi nhiều điều kiện. Thí dụ những điều kiện nào nhỉ? Phải nhẫn nhục này, phải kiên tâm này, phải, như là Minh Chí vừa nói, phải bớt cái léo xéo đi, nói nhiều là không được. Tại sao thế? Nên các cụ đã nói đa ngôn đa quá, lắm lời thì lắm lỗi lầm, nói nhiều thì có nhiều cái lỗi lầm. Cái người ít nói người ta ít lỗi, ít tội. Đấy, cho nên đòi hỏi nhiều điều kiện. Được theo đuổi với một chuyên cần tận tình. Thế nào là theo đuổi? Phải được theo đuổi. Theo đuổi cái gì nhỉ? Cái người mà chuyên môn đuổi cái vọng tâm ở tên cái việc làm ở tên là gì? Gọi là tu hành có phải không? Thì đang nói về cái vấn đề tu hành là cái việc cao thượng nhất. Thế mẹ đang nói về cái việc ấy không? Thế thì bây giờ đang nói về cái việc ấy thì theo đuổi là theo đuổi cái việc tu hành đó. Phải được theo đuổi nghĩa là phải tiến về cái con đường tu hành đó. Phải theo đuổi cái việc tu hành của mình, theo đuổi với một chuyên cần tận tình. Nghĩa là gì? Thế nào nghĩa là chuyên, mà thế nào nghĩa là cần? Bây giờ đang ở trong chùa tu hành đây thì phải theo đuổi cái sự tu hành của mình cách chuyên và cần. Niệm Phật thì khéo mà lại chỉ niệm ở đầu môi đầu lưỡi thì không gọi là tu hành. Đây đang nói chuyện tu và hành. Tu là cái gì mà hành là cái gì? Tu là sửa những cái sai của mình đi, nghĩa là đừng có sân nữa, đừng có cãi vã nhau nữa, đấy, đừng có những cái bực bội nữa, đó là gọi là tu. Thế còn hành thì nhẫn nhục. Đã tu là sửa những cái xấu, hành ấy là thực hiện những tốt. Tu hành mình phải theo đuổi cái việc tu hành của mình một cách chuyên và cần. Vậy thế nào là chuyên, thế nào là cần? Thế bây giờ cái chữ chuyên với chữ cần cũng thế. Thế nào là chuyên, thế nào là cần? Thế vậy thì bây giờ chữ tu đã biết là tu nghĩa là sửa những các cái sai quấy, những cái lầu bầu, những cái lèm bèm, mình sửa đi. Rồi hành nghĩa là mình thực hiện những cái tốt đẹp, cũng lúc nào cái mặt mũi cũng tươi tỉnh vui vẻ như gương mặt Phật ở trên bàn thờ đó. Đấy. Thế thì mình tu và mình hành. Hiểu rồi cái gì? Thế bây giờ chuyên tu hành là làm gì? Chuyên làm bếp, nghĩa là chuyên nấu ăn. Hiểu ngay. Tu hành là làm gì thì không biết. Có một việc ấy thôi. Đấy. Bây giờ mình chuyên có một việc ấy thôi. Cũng như cái người chuyên làm bếp là ta chỉ có một việc nấu ăn, ta không tham những việc khác. Còn mình bây giờ chuyên tu hành, nghĩa là chuyên tu, nghĩa là cả ngày chỉ đăm đăm có một việc. Ta đừng lầu bầu, ta đừng lèm bèm, ta đừng tranh cãi, phải không? Đấy, thế gọi là chuyên tu. Còn chuyên hành ấy là cứ tập lúc nào gương mặt cũng tươi tỉnh, bất chiết như Đức Phật đứng ở trên tòa sen đó. Thì những cái gì mà Phật tổ làm, mình bất chiết mình làm. Những cái gì mà Phật Tổ đã dạy đừng làm thì mình vâng lời, mình không làm. Thế từ sáng tối mình chỉ có một phận sự ấy thôi, không lo việc khác nữa, thì cái người ấy gọi là chuyên tu hành. Thế lại còn cần nữa, nghĩa là chăm chỉ. Cần, cái cô ấy cần mẫn, tức là cô ấy chăm chỉ cái việc ấy, không có lơ đễnh trong sự việc của mình. Nghĩa là chăm chỉ để giữ gìn cái tâm, cho nó đừng có lờn bèn, đừng có lầu bầu, mà nó vui vẻ, khoan dung, tha thứ. Đấy. Thế thì mình chuyên có một việc ấy thôi, lấy cái việc ấy làm sự nghiệp của mình, đó là chuyên. Rồi mình lại chăm chỉ cái việc ấy, không lúc nào sao nhãng. Thế như thế gọi là tu hành chuyên cần. Cái việc tu hành này chúng ta phải chuyên cần. Mà chuyên cần ấy, không phải chuyên cần thường, không phải chuyên cần hời hợt, mà phải tận tình cả. Thì bây giờ là thế nào nhỉ? Hết tâm hồn vào việc này, chứ không phải tại có ni sư mà tôi phải chuyên, không phải tại tôi sợ ni sư phạt mà tôi phải cần. Mà chuyên cần đây là từ đáy lòng, tôi thấy cái việc này là việc thiết yếu, lợi ích cho tôi, cho nên từ đáy lòng tôi tu. Dù có ni sư hay không có ni sư, tôi cũng vẫn chuyên tu hành, chuyên niệm Phật, chăm chỉ niệm Phật. Thế cho nên gọi là tận tình. Đó, như thế tu hành với có hệ thống. Thế nào là tu hành có hệ thống nữa? Phải là làm lộn tung phèo, làm lung tung, làm bừa bãi, mà phải có hệ thống, quy củ, có chương trình, có đường lối, chứ không phải là tu bừa bãi được. Vậy thế nào gọi là chúng ta tu có hệ thống, mà thế nào gọi là tu không có hệ thống? Bây giờ ở trong chùa phải học luật. Điểm trước hết là phải học luật, rồi lại phải sống đúng như trong giới luật của Phật dạy, kiểm điểm. Nếu mà không vào đúng kỷ luật thì có biện pháp bị phạt. Như thế là có hệ thống, tức là có chương trình, có đường lối, chứ không phải là cứ nhắm mắt tu chàn đi, rồi cứ nói tôi tu tâm mà chả biết cái tâm của mình ở đâu. Còn đằng này nhà Phật ấy, thì cái tu hành nó phải có hệ thống. Bắt đầu tập cái ngũ giới, giữ được ngũ giới rồi thọ đến bát quan trai. Được bát quan trai rồi khi ấy mới bắt đầu chọn đời thọ giới sa di. Học cho được thuộc, hiểu được nghĩa là cả phần tánh, phần tướng, mười giới sa di ni. Đấy. Thế rồi trong chùa có cô chi chúng để kiểm soát cái hành vi cử chỉ của mình, rồi có cô chi sự để kiểm soát cái nền nếp trong lúc mình chấp tác, nghĩa là trong cái lúc làm việc hành động. Thế rồi có cô giáo để kiểm soát cái học vấn, rồi có ni sư để chỉnh đốn cái việc tu hành. Mỗi mỗi như thế đều có đường lối thì gọi là tu có hệ thống. Còn bừa bãi cứ nói tôi tu tâm mà chả biết tâm nó đứng đâu, mà cũng chả biết tu là tu cái gì, làm việc gì, thì như thế là cái người bừa bãi. Mà đã bừa bãi lộn xộn ấy, thì không có thể thành công được. Làm một cái nghề thợ này, làm một cái nghề thợ mộc, người ta cũng phải có ông thầy uốn nắn cho từng ti từng tí, thì sau này mới thành người thợ đứng đắn được. Huống chi là đằng này tu hành luyện cái tâm, mà cái tâm nó lại không hình không tướng. Thế cho nên nếu mà không có hệ thống thì cái việc tu nó lộn xộn, thì nó sẽ không thể có kết quả được. Đây ngài nhé, cái việc tu hành này chúng ta phải theo đuổi. Điểm thứ nhất là phải chuyên. Đấy, chúng ta phải vào ở trong chùa chuyên lo có một việc tu hành thôi. không có làm ruộng, không có dệt cởi, không có buôn bán, không cho đến nỗi mà những cái bổn phận đối với cha mẹ họ hàng. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, cũng phải tạm để đấy đã. Vào trong chùa cắt đứt hết cả mọi ràng buộc thì mới chuyên được. Rồi xã hội kia, bao nhiêu người đói, bao nhiêu người nghèo, bao nhiêu đứa trẻ bồ côi không có bàn tay ủ ấp, bao nhiêu những bà già không có người nâng giúp đỡ bước đi miếng ăn. Trong xã hội biết bao nhiêu cần thiếu, mà chúng ta có hai bàn tay, chúng ta đành khép lại đi vào chùa, nhẫn tâm ngồi một chỗ để chuyên tu hành. Chứ nếu mà sang nhiều việc sợ làm không nổi. Cho nên Đức Phật Ngài phải khiến gia đình chúng ta phải từ biệt. Cái nợ xã hội chúng ta thử nghĩ xem, một cái đinh guốc chúng ta đóng guốc, một cái đinh ấy đòi hỏi bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu vất vả từ người thợ mỏ, từ người thợ rèn, bao nhiêu công lao ở một cái đinh guốc thôi chúng ta mới có để mà dùng. Thế thì huống chi còn áo mặc, còn cơm ăn. Hàng ngày chúng ta ngồi thọ dụng mồ hôi vất vả của cả một xã hội. Mà đấy, Phật bảo hãy để đấy, cam tâm hãy về vào trong chùa để chuyên tu hành. Chứ nếu mà tạp làm các công việc thì cái việc tu không nổi. Thế thì biết rằng cái việc tu hành là cái việc nó đòi hỏi những các điều kiện như thế đấy. Cho nên phải chuyên. Thế mà rồi vào chùa rồi lại cứ mãi đi cãi nhau, mãi hằn học người này, mãi hằn học người kia, mà quên luôn cái tâm của mình, không lo luyện, không lo tu. Thì chúng ta thật là những người coi như là sống ngược. Tuyên bố với mọi người là tôi chuyên tu, đến nỗi gia đình xã hội cái mối nợ nặng nề mà cũng vứt đấy mặc để vào chùa để chuyên tu. Ấy vậy vậy mà do đến khi vào chùa ấy, thì lại quên cái việc chuyên này, cứ đem tâm đi làm những việc hão huyền vô tích sự, hằn học người này, giận dỗi người kia. Thế đấy, cho nên đây tổ mới phải nhắc chúng ta và nhớ cái chữ chuyên, nghĩa là chỉ làm một việc tu hành thôi. Việc gì cũng rũ sạch bỏ đấy, cho sửa luyện cái tâm mình. Thế thì gọi là chuyên. Và cần, nghĩa là chăm chỉ đấy. Sớm khuya mở mắt nhớ đấy, để ý đến cái tâm mình, đừng cho nó nghĩ bậy. Thế rồi buổi tối trước khi đi ngủ, kiểm soát lại một ngày hôm nay, cái tâm của mình nó có sai quấy chỗ nào không. Thế là cần hàng ngày suốt ngày ngó lại cái tâm của mình, không cho nó khởi những tham những giận mà hàng phục. Như thế gọi là cần. Thế là phải chuyên, phải cần. Mà cái việc này phải tận tình, nghĩa là từ đáy lòng biết đây là cái việc nếu mình muốn khỏi khổ thì phải như thế, muốn thoát khổ thì phải thế. Còn nếu mà còn để nuôi những con rắn, những con heo, những con gà thì cái khổ không bao giờ thoát. Từ đáy lòng tận tình, một lo mà đuổi những cái con rắn, con gà, con heo ra khỏi cái tâm mình. Cho nên cái việc này mình thật tình làm với tất cả tâm hồn, chứ không phải là vì nể người này, vì sợ người kia mà mình ở trong kỷ luật. Đây là để cứu mình thoát khỏi cái hố sâu của sự đọa lạc. Cho nên theo đuổi chuyên, cần, tận tình và phải có hệ thống. Có hệ thống tức là có phương pháp khoa học, có đường, có lối. Biết cái việc tiến thoái nó phải có đầu đuôi, phải có trí tuệ, có sáng suốt. Trong cái việc này có thầy, có bạn, có giới, có luật. Bất cứ một sự huấn luyện nghiêm túc nào cũng phải đòi hỏi những điều kiện ấy. phải thực hành cho đến khi sự hiểu biết của chúng ta vào cả trong giấc ngủ. Câu này là thế nào nhỉ? Cái hiểu biết này theo chúng ta vào cả trong giấc ngủ. Đó. Ví dụ như bây giờ phải tập làm sao cho mình không sân nữa. Không những là tập hàng ngày đây, mà phải để tâm tập cho tới khi trong giấc mơ đó. Ví dụ như nằm mộng thấy có một đứa bé nó láo xược mà mình vẫn khoan hồng tha thứ, thế là cái tâm khoan hồng của mình ấy, nó đã theo mình vào trong giấc ngủ. Trong cái giấc ngủ ấy, thấy người ta bày đầy bánh kẹo mà mình đi qua mình thản nhiên, đó là cái tâm bình tĩnh, không có thèm khát cái miếng ăn của mình. Cái tâm này nó đã theo mình vào trong giấc mộng. Cho nên trong giấc mộng thấy người ta bán hàng la liệt những bánh miệng kẹo, mà trong cái giấc ngủ mình thấy mình đi qua thản nhiên, không có trầm trồ, không có để ý. Đó là cái thói tham ăn mình đã diệt cả từ trong giấc mộng. Thế thì được như thế thì mới yên tâm. Chứ còn ở trong giấc mộng mà thấy mình hãy còn thích tiền, thấy mình vẫn còn đi mua ô tô mới sắm sửa nhà lầu, thì như thế là mình chưa có thật. Cái giấc mộng ấy là cái lúc cái ý thức nó không tỉnh, hay cái tiềm thức nó không bị kiểm soát, không bị giữ gìn, nó hiển lộ ra. Thế cho nên nếu trong giấc mộng mà mình giữ được đạo đức ở trong giấc mộng thì bên ngoài ấy, cái coi như là cái tâm mình đã được huấn luyện thuần thục, không có sát sanh, không có trộm cắp, không có dối láo, mà từ ở trong mộng khi ấy thì chắc là mình đã thuần. Coi bài tập như lò luyện đúc ta thành một con người mới, câu có nghĩa là gì? Coi cái việc tu hành này để mình được chuyển đổi hẳn thành một vị hiền thánh. Trước kia tâm tính mình cũng tham ăn, mà đã tham ăn thì có khác gì con mèo. Đấy. Rồi cũng tham tiền, tham bạc, ưa trộm cắp. Đấy. Thì con chó kia mà nếu mà mình vị nào mà để cái bánh ở bên cạnh ấy, thì liệu nó làm gì? Con hỉ chẳng hạn, nếu các cô để cái bánh sữa bên cạnh thì nó làm gì? Nó có xin phép các cô rồi nó mới tạp không? Đấy, nếu mà chúng mình đối với sự vật mà chúng mình vẫn có cái kiểu đó, cứ lén cứ lấy thì mình khác thì con pháp hỉ đâu. Thế cho nên xa lìa những cái thói của loài thú vật, trong kinh gọi là cái thú tánh, mình phải xa lìa cái thú tánh, tức là cái tánh của loài vật, mà mình phải tập có cái tánh của các ngài Phật tánh, chẳng những là hiền thánh mà Phật, trở về cái tánh để thành ông Phật. Thế cho nên mình phải huấn luyện, coi bài tập, coi cái sự tu hành hàng ngày theo giới luật mà chúng ta học trước nữa là giới luật để tập những cái hành vi cử chỉ, rồi học tứ niệm xứ để luyện cái tâm nó xa lìa những cái tham sân si. Rồi quý vị học lăng nghiêm để nhận lấy cái tánh Phật của mình. Thế đấy, những cái công đức như thế, niệm Phật cầu về cảnh giới Phật, bao giờ thực sự mình ngồi ở trong cảnh giới Phật, cái quả báo nó lộ rõ ràng, thì cái đáy tâm của chúng mình mới thật là tánh Phật. Còn bây giờ tuy rằng chúng ta cũng có tánh Phật thật, nhưng vẫn ngồi tại cái cõi dục giới này. Dục giới nghĩa là thế nào nhỉ? Tức là vẫn còn lòng dục. Dục nghĩa là còn ham muốn, mà ham muốn ấy nghĩa là mê muội, cho là cảnh thật thì mới ham, mới muốn. Thế cho nên cái cảnh chúng mình đang ngồi đây là cảnh gọi là dục giới, mà chúng mình ngồi tại đây, vậy thì chúng mình đã hết được cái sự ham muốn chưa? Chưa thật. Cho nên bao giờ mình ngồi ở hoa sen bên cực lạc, thoát hẳn cái cảnh dục giới này, thì khi ấy mới thật là từng cái phiến thân, từng tế bào, từng cái phiến thịt của chúng mình nó mới là đã ra khỏi cái dục. Còn bây giờ mình còn ngồi tại đây sống với những người ở trong dục giới, mình còn ở dục giới, vậy thì rõ ràng cái bản chất của mình vẫn là ham muốn, vẫn còn là dục. Thế cho nên cái pháp môn này gọi là pháp môn tịnh độ, nghĩa là thanh tịnh, thanh tịnh hoàn toàn, chứ không phải là chỉ có thanh tịnh cái vỏ, mà thanh tịnh từng tế bào, từng cái sợi thịt của mình nó phải thanh tịnh. Cho nên các vị phải ra khỏi cái cõi dục giới này. Mà các bạn vị bao giờ ngồi ở hương hoa sen cùng sống với Phật Bồ Tát Thánh Hiền, thì khi ấy mới thật sự là cái tâm chúng mình đã hoàn toàn hết các thứ cạn bã, mà chỉ còn có ánh sáng Thánh Hiền thôi. Thế cho nên phải về tận cõi Phật mới thật là thanh tịnh. Cái thanh tịnh của nhà Phật không phải là chỉ hời hợt ngoài cái vỏ, mà phải suốt từ trong đến ngoài. Cái bài tôi mong rằng các cụ phát tâm học thuộc lòng. Cái bài này từ cái chữ huấn luyện tâm linh cho đến chỗ con người mới, cái đoạn này nhận được không? À, xin đọc tiếp.
Mong rằng ai cũng thấm được vào lòng lời nói của Ngài Khanh Bá. Người đã giác ngộ rất xót thương những ai chưa biết gì đến chân tánh của mình. Dùng đủ phương tiện thiện xảo để giúp họ thoát hết sinh, già, bệnh, chết, ưu bi, khổ não. Đem tất cả vinh quang hạnh phúc thế gian gom lại, không thể sánh một phần nhỏ với niềm vui của giác ngộ. Mong ai cũng vì lòng bi mẫn mà khởi hành lên đường tuệ giác.
Như con mèo nó cam thân khổ như thế, như con chó, như con vịt, con cà cạp ở dưới kia đó. Thì mình là người, cho nên mình trông thấy chúng nó cũng thấy bằng con mắt, nó cũng nghe bằng hai tai, nó cũng cầu ăn, nó cũng sợ khổ. Mình thấy nó cũng giống mình, mà nó cứ chịu bao nhiêu cái khổ. Như các em vừa nói, thân mình đêm thì ngồi nằm ở trong nhà đã đóng kín cửa, lại chăn bông yên ổn. Nà, còn cái thân của nó, như chúng ta thì cứ cả đầy đọa ở ngoài xương ngoài trời, mà chúng ta một con muỗi nó đốt không chịu được. Còn nó từ lúc mẹ đẻ ra cho đến khi bị người ta cứa cổ, cho đến lúc chết, lúc nào trong thân nó cũng vài chục cái con bọ chét, nó hút máu ngày đêm, nó cứ thế nó phải chịu. Biết nói với ai, biết cầu về đâu, mà cũng không biết là có cái sự vui ra ngoài cái chuyện bị bọ chét. Nó chịu cái bọ chét cắn từ lúc bé cho đến già, cho nên nó cứ cho là có thân là phải chịu cái khổ đó, chứ nó đâu có biết có một cái vui của những người chưa từng có bọ chét. Đấy, thế thì chúng ta thấy cái cảnh, cái khổ của nó như thế, cho nên chúng ta ngậm ngùi mà xót thương. Thôi thì bởi vì nó không biết gì, nó đành cam tâm, nó có tánh Phật đấy, mà nó vẫn cam về cái đường ác, bởi vì nó không thể giác ngộ được. Nhưng mà còn con người có thể giác ngộ, có thể hiểu, có thể được nghe pháp của Phật, có thể biết là mình có tánh Phật, mà cứ cam tâm vùi dập cái tánh Phật của mình đi, thì cái này lại là một cái ngập ngùi hơn nữa. Thế cho nên các bậc đã giác ngộ thương chúng ta lắm. Chúng ta cũng đã là người, lại được gặp Phật Pháp, lại được học, có khả năng giác ngộ, mà lại không biết gì đến chân tánh của mình, cho nên các bậc giác ngộ thương chúng ta lắm. Tiếp.
dùng đủ phương tiện thiện xảo để giúp họ thoát hết sinh, già, bệnh, chết, ưu bi, khổ não.
Phải giảng giải. Giảng giải chưa đủ, lại phải lo in kinh, in sách. Thế trong chúng ta có sách học, thế cũng chưa đủ. Các ngài còn phải làm chùa, các ngài còn phải xếp đặt cho chúng ta vào chùa có một cái nếp sống tu hành. Đấy. Bao nhiêu những các cái phương pháp đặt ra ở trong chùa lại đặt cho chi chúng chi sự, đặt cho việc này việc kia. Rồi lâu lâu không những là đặt cho lớp học mà lại còn có những cái ngày lễ, những các cái phương pháp để kích thích, khiến cho chúng ta để tâm để ý vào sự học và thánh thích cái tánh Phật của chúng ta. Là cả một cái guồng máy sinh hoạt tăng giả là để làm gì? Là để cho chúng ta có cái nơi tu học. Rồi bây giờ đây lại cả một giáo hội Phật giáo thành lập ở cả khắp nước Việt Nam để trợ duyên giúp đỡ, khiến cho chúng ta học được, tu được. Đấy. Biết bao nhiêu thứ để cho chúng ta tu hành. Tu hành để làm gì nhỉ? Cõi được sanh già bệnh chết, ưu bi khổ não. Làm thế nào thì ra khỏi? Phải bỏ hết cái vọng tâm tham sân si đi, mà nhận lấy cái tánh Phật của mình là cái tánh Phật. Đừng nhận những cái tham sân si, những con heo, con rắn, con gà, đừng nhận. Chừa bỏ nó đi, rồi nhận lấy cái tánh Phật của mình để mà tu lên ngôi hiền, lên ngôi thánh. Thế là các ngài bày đủ phương pháp cho đến tạo tượng Phật, dạy chúng ta dâng hương, dâng hoa, mỗi mỗi cho đến cái đánh chuông, cái gõ mõ, dạy mình từ cái sâu chuỗi để niệm Phật, cho nên dạy chúng ta mỗi khi gặp nhau chào nhau cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái nếp sống của chúng ta bây giờ đây là các tổ đã tận tình lo lắng xếp đặt bày cái phương pháp chung quy là để cho chúng ta ra khỏi cái ưu bi khổ não, ra khỏi cái luân hồi. Thì nói tóm lại tức là thoát cái vọng tâm mà trở về với cái chân tâm bản tánh của mình, nhận lấy cái địa vị mình là Phật, thì phải sống cho ra ông Phật, thì sẽ được hưởng cái an ổn của Phật. Tiếp.
Đem tất cả vinh quang hạnh phúc thế gian gom lại, không thể sánh một phần nhỏ với niềm vui của giác ngộ. Mong ai cũng vì lòng bi mẫn mà khởi hành lên đường tuệ giác.
Câu này là thế nào? Cái này thì chúng ta cũng kinh nghiệm. Người đời tội nghiệp, người ta không biết, cho nên người ta phải đi cinema để tìm vui, rồi đi chợ phiên, rồi đi du lịch, mua sắm 100 thứ để cầu vui. Nhưng thực ra không có gì vui. Mà chỉ những người mà đã tu, chúng ngay chúng ta đấy, nếu chúng ta chịu có cái giờ an tịnh, cái giờ an định cái tinh thần. Nếu mà trong chị em ở đây, nếu ai đã có an định tinh thần thì có thấy là có một cái niềm vui thực sự không? Người nào mà đã an định tinh thần thì được nếm cái vui. Nên mà cái an định của chúng mình nó chưa có đáng là bao nhiêu đấy, mà đã thấy nếm một cái vui, mà cũng đã chứng nghiệm, biết rằng tất cả những cái thứ vui, ô tô, nhà lầu, rồi đám cưới, rồi xe hơi, rồi cinema, du lịch, tất cả những cái ấy không thấm một tí nào với cái vui của cái sự an tĩnh của mình. Trong đây chị em có thấy như thế không? Vị nào đã an tĩnh thì sẽ thấy. Ai cũng như ai. Bởi vì cái giờ phút mà hoặc là thiền hoặc là niệm Phật mà định được thần, là cái giờ phút mà ba cái độc tham sân si nó tạm lắm, nó chưa hết nhưng nó tạm lắm. Thế thế thì cái tự tánh thường lạc ngã tịnh của chúng ta, lạc nghĩa là vui, bản chất chúng ta là vui. Nếu chúng ta tạm lắng những các cái rắc rối hàng ngày mà an định cái tinh thần, trăm người như tất cả trăm, nếu mà vị nào mà muốn nếm cái vui ý, xin cứ tập thì sẽ thấy. Không phải là một cái việc riêng của người nào, ai cũng thế. Bản chất của tất cả chúng ta là thường lạc ngã tịnh. Lạc nghĩa là vui, bản chất của chúng ta là cái vui. Cho nên khi mà chúng ta lắng được tâm, an định được tinh thần, tham sân si mạn nghi cái tập khí ấy nó tạm lắng xuống, là chúng ta liền được nếm cái vui. Cái sự tu hành rất hời hợt của chúng mình mà đã đem cái vui, người ta đã thấy rõ ràng thế rằng nếu người ta không tu, không bao giờ người ta được nếm cái loại vui này. Cái vui ở tự tánh của mình vẫn có, thế người đời không biết, không tìm cái vui ở tâm mình, lại cứ đi dông chạy ra bên ngoài mà cầu, thì cho nên không bao giờ có, không bao giờ được hưởng. Huống chi là đây các bậc thầy, các ngài đã giác ngộ, thì cái vui tự tánh này nó hiển lộ rất rõ ràng. Cho nên ở trong kinh có dạy minh bạch, các vị mà tu thiền định, khi mà nhập định, nó có một cái vui rất là vi diệu. Đến nỗi mà các vị tu tới cái trình độ ấy thì nhiều vị không còn muốn ra khỏi cái định, bị cái vui nó thâm nhập, không muốn xuất định nữa. Cho nên chư Phật phải đến nhắc, phải gọi, phải chư Phật Đại Bồ Tát phải tới gọi rằng còn mười phương chúng sanh đang khổ kia, phải mời các ngài rời cái vui thiền định mà ra cứu khổ chúng sanh, ra giáo hóa chúng sanh. Bởi vì cái vui ấy nó mạnh lắm, chúng ta chưa tới cho nên chưa biết. Cho nên những các vị mà đã vào tới sâu được, có hưởng cái vui đó, và cái vui ấy nó thâm diệu cho đến nỗi mà các ngài không muốn ra nữa, phải có chư Phật Bồ Tát đến gọi đánh thức, là trở ra để giáo hóa chúng sanh. Thế cho nên cái vui thiền định là cái vui mà chúng ta có sẵn ở trong tạng tâm, ai mà trở về cũng được hưởng. Cái vui ấy mới là cái vui thật. Còn cái vui của thế gian mà cứ phải đợi chờ có ô tô, nhà lầu, áo đẹp, tiền của mới có vui, thì cái ấy nó lại không gọi là vui đâu. Chỉ những người được nếm cái vui của sự tu hành mới biết cái giá trị của sự tu hành, mà mới biết thế gian không có gì đáng kể. Cho nên cầu mong tất cả chị em chúng ta vâng lời Phật tổ, trở về với cái vui giác ngộ này.